yêu thêm Chúa dìu con bước đi theo Ngài. Lời Ngài con lắng trầm tư suốt năm cánh dài. Tình yêu Thiên Chúa làm con quên hết ưu phiền, dù những phong ba đau thương vụt đến. Đời con nay
kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin hoan nghênh quý vị đón nghe chương trình Phụ nữ và gia đình. Qua chương trình này, chúng tôi trình bày những nguyên tắc Kinh Thánh dạy để giúp chúng ta xây dựng gia đình vững mạnh và hướng dẫn con cái trong đường lối của Chúa. Hầu gia đình chúng ta sẽ là ngọn đèn sáng hướng dẫn người chung quanh đến với Ngài.
Bàn tay con dâng lên cao, dâng Chúa hết những ý nghĩ, dâng Chúa cho xác thân con, tương lai còn dài, Chúa dẫn con đi sợ gì những nỗi gian.
Kính chào quý thính giả, chúng tôi xin hoan nghênh quý vị cùng vào học lời Chúa với chúng tôi hôm nay qua tiết mục Phụ nữ và gia đình của Đài Nguồn Sống. Chúng ta vẫn còn trong chủ đề những gia đình trong Kinh Thánh và hôm nay sẽ học bài thứ 6 về gia đình Ahab và Jezabel. Đây là đôi vợ chồng gian ác và vô đạo đức. Qua bài học kỳ trước, chúng ta đã nhìn vào những điều Kinh Thánh ghi về bà Jezabel trong vai trò vợ của Ahab, vua Israel. Israel là dân tộc được Đức Chúa Trời biệt riêng cho Ngài. Vốn là người thờ tà thần, lại tàn ác và có nhiều tham vọng. Hoàng hậu Jezabel đã để lại một ảnh hưởng vô cùng tai hại trên đời sống đức tin của con dân Chúa. Trong vai trò một người vợ, Jezabel làm nhiều điều tệ hại và nguy hiểm mà chúng ta cần biết để tránh đi. Qua bài kỳ trước, chúng ta thấy hai điều không tốt của Jezabel trong vai trò hoàng hậu là: thứ nhất, dù chồng là vua của một nước, bà điều khiển chồng, lấn quyền chồng. Và thứ hai, bà không tôn trọng chồng nhưng xem thường ông. Bà vỗ về chồng như con nít và dùng mưu gian ác để giúp chồng đoạt được những gì ông muốn. Hôm nay chúng ta sẽ nhìn vào gương xấu khác của bà Jezabel. Đó là bà là người quỷ quyệt, biết chồng ấu trĩ tham lam, nhưng bà sẵn sàng làm điều gian ác để chiều ý chồng. Qua điều Kinh Thánh ghi, chúng ta biết chi tiết sự việc đó như sau. Vua Ahab muốn lấy vườn nho của Nabot, nhưng anh không chịu nhường cho vua, cũng không chịu bán, dù với giá nào, vì đó là tài sản của cha ông để lại. Vua Ahab không lấy được vườn nho của Nabot, nên ông quay về cung điện, tức giận, xử sự như một đứa con nít. Ông lên giường nằm, quay mặt vào vách và không chịu ăn uống. Hoàng hậu Jezabel thấy chồng nằm quay mặt vào vách và không chịu ăn, thì đến hỏi thăm. Khi biết lý do tại sao chồng giận và nằm vạ bỏ ăn, nếu là người vợ không ngoan, bà đã khuyên chồng. Ông là vua, được làm chủ biết bao nhiêu tài sản trong tay. Vườn nho kia của Nabot đâu có giá trị gì mà ông muốn làm chi. Với lại Nabot là một nông dân nghèo, chỉ có một vườn nho của cha ông để lại, làm sao bán cho ông được. Nếu ông thích vườn nho thì đi mua chỗ khác, nhiều vườn nho còn đẹp và tốt hơn nữa. Nhưng bà Jezabel không khuyên chồng như vậy, trái lại bà nói khích ông. Chẳng phải bệ hạ đang cầm quyền trên Israel sao? Hãy dậy, ăn uống và vui lên. Thiếp sẽ tặng bệ hạ vườn nho của Nabot. Trích Các Vua Nhất chương 21 câu 7. Sau khi nói với chồng như vậy, Jezabel bắt đầu suy tính để thực hiện ý đồ gian ác của bà. Bà không chỉ là người đàn bà gian ác và xem chồng như trẻ con, bà còn muốn chồng thấy rằng bà có thể cho ông bất cứ điều gì ông ta muốn. Dù ông tham muốn một điều vô lý như vậy, bà cũng sẵn sàng chiều ý ông. Bà quyết dựa vào uy quyền của chồng, giết anh nông dân Naboth để đoạt cho chồng vườn nho. Kinh Thánh ghi về việc làm tàn ác của Jezabel trong sách Các Vua Nhất chương 21 như sau. Jezabel nhân danh Ahab viết thư, đóng ấn vua, gửi cho các trưởng lão và quý tộc đang cư ngụ cùng thành với Naboth. Trong thư bà viết, hãy truyền lễ kiêng ăn, rồi đặt Naboth ở hàng đầu dân chúng. Hãy đặt trước mặt nó hai tên vô lại, để chúng tố cáo nó rằng Naboth đã nguyền rủa Đức Chúa Trời và vua, rồi đem nó ra ngoài và ném đá cho chết. Những người trong thành, tức là các trưởng lão và quý tộc ở đó, đều làm theo lời Jezabel truyền dặn trong thư bà gửi cho họ. Họ công bố lễ kiêng ăn và đặt Naboth ở hàng đầu dân chúng. Bây giờ, hai tên vô lại đến ngồi trước mặt Naboth. Hai tên đó cáo gian ông trước mặt dân chúng rằng Naboth đã nguyền rủa Đức Chúa Trời và vua. Và vì lý do đó, họ dẫn ông ra ngoài thành và ném đá ông chết. Sau đó họ cho người đến nói với Jezabel rằng Naboth đã bị ném đá và đã chết rồi. Kinh Thánh ghi tiếp, khi Jezabel nghe tin Naboth đã bị ném đá và chết rồi, thì nói với Ahab, xin bệ hạ đi chiếm vườn nho mà Naboth người Gít-rê-ên đã từ chối nhường cho bệ hạ để lấy bạc, vì Naboth không còn nữa, nó đã chết rồi. Vừa nghe tin Naboth đã chết, Ahab liền đi xuống vườn nho của Naboth để chiếm làm của mình. Theo Các Vua Nhất chương 21, câu 8 đến 16. Vua Ahab quá ấu trĩ và tham lam. Còn Jezabel, bà vợ ông, thì xem chồng như đứa con nít. Bà thao túng điều khiển mọi việc theo mưu đồ hiểm độc. Bà giết người vô tội, đoạt cho chồng điều ông ham muốn, để cho ông vui. Jezabel tự ý làm tất cả những gì bà toan tính. Nhân danh chồng viết thư gửi ra cho các quan trong triều, rồi lấy dấu ấn của chồng đóng ấn vào những lá thư đó mà không xin phép chồng, dù ông là vua. Trong hôn nhân, người vợ thường là phái yếu đuối hơn, nên cần được chồng hướng dẫn, bảo vệ và chăm sóc. Trong hôn nhân của Ahab và Jezabel thì ngược lại. Dù Ahab là vua, ông cai trị nước, nhưng ông là người yếu đuối, cần được vợ chăm sóc và hướng dẫn. Còn Jezabel thì ngược lại, cứng rắn, nhiều mưu mô, điều khiển chồng theo ý mình. Là vợ, bà không vân phục chồng, nhưng xem thường chồng. Bà dùng tính cứng rắn, tàn ác và sự khôn ngoan, hiểm độc của bà để xiềng Ahab lại và sai khiến ông làm theo ý bà. Jezabel lấn quyền chồng không chỉ vì Ahab nhu nhược, nhưng cũng vì ông quá ấu trĩ, xử sự như một đứa con nít. Khi không được điều mình muốn thì buồn, nằm vạ và bỏ ăn. Thật ra Ahab không phải là người tàn ác. Khuyết điểm chính của ông là ham lạc thú và yếu hèn. Thêm vào đó ông cũng ích kỷ, sống theo ham muốn riêng, chứ không biết lãnh đạo đất nước, hướng dẫn dân chúng. Tuy nhiên, chính vì ảnh hưởng của bà Jezabel và sự điều khiển thâm độc tàn ác của bà, triều đại vua Ahab được kể là triều đại tội lỗi nhất trong lịch sử của con dân Chúa. Thưa quý vị, lời dạy quan trọng nhất Kinh Thánh dành cho quý bà vợ là hãy vâng phục chồng. Sứ đồ Phao-lô viết, hỡi kẻ làm vợ, phải vâng phục chồng mình như vâng phục Chúa, vì chồng là đầu vợ, khác nào Đấng Christ là đầu hội thánh. Hội thánh là thân thể Ngài, và Ngài là cứu Chúa của hội thánh. Ấy vậy, như hội thánh phục dưới Đấng Christ, thì đàn bà cũng phải phục dưới quyền chồng mình trong mọi sự. Theo thư Ê-phê-sô chương 5, câu 22 đến 24. Trong thư Cô-lô-se, sứ đồ Phao-lô lại khuyên: Hỡi người làm vợ, hãy vâng phục chồng mình, y như điều đó theo Chúa đáng phải nên vậy. Và trong thư gửi cho giám mục Tít, sứ đồ Phao-lô dặn giám mục Tít thật chi tiết về việc khuyên dạy các phụ nữ trong hội thánh như sau đây. Ông viết: Phải dạy đàn bà trẻ tuổi biết yêu chồng con mình, có nết na, trinh chánh, trông nom việc nhà, lại biết ở lành, vâng phục chồng mình, hầu cho đạo Đức Chúa Trời khỏi bị một lời chê bai nào. Trích thư Tiết chương 2 câu 4 và 5. Vợ vâng phục chồng, sống dưới sự lãnh đạo của chồng, thưa quý vị, là điều vô cùng quan trọng trong hôn nhân. Vì vậy, không chỉ sứ đồ Phao-lô mà sứ đồ Phi-e-rơ cũng khuyên các nữ tín hữu trong hội thánh đầu tiên một lời tương tự. Phi-e-rơ cũng viết: Cũng vậy, những người làm vợ hãy thuận phục chồng mình, để nếu người chồng nào không vâng giữ đạo, nhưng qua cách cư xử của vợ, họ được cảm hóa mà không phải dùng đến lời nói, vì họ đã thấy sự trong sạch và tin kính trong đời sống của chị em. Trích Phi-e-rơ nhất chương 3, câu 1 và 2. Qua lời Kinh Thánh dạy, chúng ta thấy vâng phục chồng là bổn phận quan trọng nhất của người nữ có gia đình. Vì vậy, học về bà Giê-sa-bên, cầu xin Chúa giúp chúng ta, những người vợ trong Chúa, tránh gương xấu của Giê-sa-bên. Đó là không tôn trọng chồng nhưng coi chồng như trẻ con, lấn lướt và điều khiển chồng để thỏa mãn lòng gian ác ích kỷ của mình. Chúng ta không chỉ tránh gương xấu của Giê-sa-bên, nhưng xin Chúa giúp chúng ta noi gương người nữ tài đức mà Kinh Thánh mô tả, để chúng ta sẽ là những người vợ đem lại ích lợi và hạnh phúc cho chồng. Sách Châm Ngôn chương 31 mô tả đặc điểm của người đàn bà tài đức như sau. Ai có thể tìm được một người nữ tài đức, giá trị nàng trỗi hơn châu ngọc, lòng người chồng tin cậy nơi nàng, chàng sẽ chẳng thiếu huê lợi. Trọn đời nàng làm cho chồng được ích lợi, chứ không gây tổn hại. Duyên là giả dối, sắc lại hư không. Nhưng người nữ nào kính sợ Đức Giê-hô-va sẽ được khen ngợi. Trích Châm Ngôn chương 31, câu 10 đến câu 12 và câu 30. Cầu xin Chúa giúp chị em chúng ta là những người vợ kính yêu Chúa, trọn đời giúp cho chồng được ích lợi, chứ không gây tổn hại cho chồng. Kính chào quý thính giả, chúng tôi xin hoan nghênh quý vị đón nghe tiết mục Sống Đạo Gia Đình của Đài Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi xin trình bày bài thứ 11 trong đề tài Dạy con biết Chúa, yêu Chúa và sống cho Chúa. Đức Chúa Giê-xu phán: Người nào nếu được cả thiên hạ mà mất linh hồn mình thì có ích gì? Vậy thì người lấy chi mà đổi linh hồn mình lại? Trích Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 16 câu 26. Lời tuyên bố của Chúa Giê-xu cho thấy việc hướng dẫn con cái có đức tin thật nơi Chúa là ưu tiên hàng đầu trong trách nhiệm làm cha mẹ. Vì vậy, cầu xin Chúa ban ơn sức và khôn ngoan của Chúa giúp chúng ta làm trọn sứ mạng để con em chúng ta không bị ma quỷ và trần gian cướp lấy, nhưng các em thật sự kính yêu Chúa và được Chúa dùng trong công việc Ngài. Sứ đồ Phao-lô thì khuyên các ông cha như vậy: Hỡi các người làm cha, chớ chọc cho con cái mình giận dữ. Hãy dùng sự khuyên bảo, sửa phạt của Chúa mà nuôi nấng chúng nó. Trích thư Ê-phê-sô chương 6 câu 4. Khi nghe câu này, nhiều người nghĩ, mình có chọc cho con giận bao giờ đâu mà lời Chúa nhắc nhở như vậy. Thật ra, ít có cha mẹ nào cố ý chọc cho con cái buồn giận. Nhưng có rất nhiều điều chúng ta vô tình nói hay làm vì thói quen hoặc vì thiếu suy nghĩ đã làm cho con buồn giận. Theo tác giả Lou Briolo, có khoảng 25 điều cha mẹ làm khiến con cái buồn giận và ngã lòng. Trong chương trình Sống Đạo Gia Đình kỳ trước, chúng tôi đã trình bày 7 điều. Hôm nay xin nói đến những điều khác như sau. Điều thứ 8 là cha mẹ áp dụng luật lệ với con cách khe khắc và cứng nhắc. Có những cha mẹ vì bận rộn, đeo đuổi công danh, tiền bạc, hay vì đam mê những thú vui ích kỷ nên không quan tâm đến con cái, không đặt kỷ luật cho con. Ngược lại, cũng có những người vì sợ con hư nên nắm giữ con quá chặt chẽ. Những cha mẹ này đặt ra nhiều luật lệ tỉ mỉ, khe khắc, bắt con phải tuân theo. Ví dụ như có người bắt con làm việc gì cũng phải toàn hảo, phải đúng giờ giấc như cha mẹ muốn. Buổi tối thì phải học bài, làm bài xong mới được đi ngủ. Mệt mà chưa xong cũng không được đi ngủ. Cha mẹ cho món gì cũng phải ăn, không được chọn lựa. Nếu chê không ăn thì bị la mắng. Khi cha mẹ mua sắm quần áo cho, thì màu gì kiểu gì cũng phải mặc, không được chê hay chọn thứ khác. Thậm chí có những cha mẹ bắt con cái phải giống mình trong mọi sự, ăn uống, nói năng, sở thích, vân vân. Con cái không được làm khác những gì cha mẹ dạy bảo. Thưa quý vị, khi nuôi dạy con, nhất là những đứa con trong tuổi thiếu niên là tuổi bắt đầu biết suy nghĩ và muốn tự lập, chúng ta cần bén nhạy trước sở thích và khả năng của con, để không ép con làm mọi việc theo ý của cha mẹ. Cha mẹ cần đặt kỷ luật để giúp con cái đi trong đường ngay lẽ phải, để tránh đời sống tội lỗi luôn tuồng. Nhưng chúng ta cũng cần uyển chuyển, thay đổi luật lệ tùy theo nhu cầu, sở thích và bản tính mà Chúa ban cho mỗi đứa con. Nếu không, chúng ta sẽ làm cho con buồn giận và ngã lòng. Điều thứ 9 mà cha mẹ làm có thể khiến con buồn giận là có lỗi mà không nhận lỗi. Dù cha mẹ khôn ngoan, hiểu biết và nhiều kinh nghiệm hơn con cái, nhưng vì là con người bất toàn, chúng ta không thể nào tránh được những lúc vấp váp, lầm lỗi. Khi biết mình sai sót hoặc có lỗi với con, chúng ta cần nhận lỗi và xin lỗi con. Đây là điều rất khó đối với chúng ta là cha mẹ Á Đông. Chẳng hạn như vì chúng ta quên dặn bảo nên con không làm, chúng ta không chỉ dạy rõ ràng nên con làm sai và hỏng việc. Khi lỗi của đứa này mà chúng ta la mắng lầm đứa khác, vân vân. Những lúc đó cha mẹ cần nhận lỗi và thành thật xin lỗi con, chứ không nên lấy quyền làm cha mẹ mà áp đảo con. Khi cha mẹ nhận lỗi và xin lỗi, các em sẽ không xem thường cha mẹ, nhưng càng tôn trọng, yêu quý cha mẹ hơn. Vì thấy cha mẹ mình khiêm nhường, đối xử công bằng, chứ không lấy quyền cha mẹ để áp đảo con cái. Nếu cha mẹ có lỗi và vì lỗi của cha mẹ mà con bị tổn thương hay thiệt hại về một mặt nào đó mà chúng ta làm ngơ lấy quyền làm cha mẹ để con phải chấp nhận hoặc là nói cha mẹ không bao giờ sai, đó là chúng ta làm con buồn giận và mất đi lòng tin cậy và kính yêu cha mẹ. Điều thứ 10 là lúc nào cha mẹ cũng tìm lỗi của con để la mắng, sửa dạy. Có những ông cha bà mẹ lúc nào cũng thấy lầm lỗi, sai sót của con để la mắng và chê trách. Con của chúng ta vì thiếu kinh nghiệm, thiếu khôn ngoan nên làm nhiều điều không giỏi không tốt hoặc làm không đúng theo ý của cha mẹ. Trong trường hợp đó, chúng ta cần thông cảm với con và kiên nhẫn chỉ dạy con cặn kẽ hơn. Ví dụ, chúng ta nhờ con quét nhà, rửa chén hay sắp xếp quần áo vào tủ. Nếu con vâng lời, làm đầy đủ những việc đó, nhưng còn thiếu sót hay không được như điều chúng ta muốn, chúng ta không nên chú ý vào những sai sót để la mắng, nhưng nên nhìn vào cố gắng của con và khen. Như thế, các em sẽ vui vì thấy cố gắng của mình được cha mẹ nhìn thấy và lần sau các em sẽ cố gắng cẩn thận để làm tốt hơn. Khi con cái có lỗi hay gây tổn hại mà chúng ta tha thứ hay sửa dạy nhẹ nhàng, các em sẽ cảm nhận được tình thương của cha mẹ. Kinh Thánh dạy chúng ta phải dùng sự sửa dạy khuyên bảo của Chúa mà nuôi nấng con cái. Tức là cha mẹ phải noi gương Chúa trong việc dạy bảo con. Đối với chúng ta, Đức Chúa Trời là người cha yêu thương nhân từ. Ngài có lòng thương xót hay làm ơn, chậm nóng giận và đầy nhân từ. Ngài không bắt tội luôn luôn, cũng chẳng giữ lòng giận đến đời đời. Trích Thi Thiên 103 câu 8 và 9. Dùng sự sửa phạt khuyên bảo của Chúa là đối xử nhân từ với con cái như Chúa đối xử với chúng ta. Yêu thương, nhân từ, chậm nóng giận, không bắt tội luôn luôn. Thưa quý vị, đây cũng là phương cách hiệu quả nhất để giúp con nhìn biết Chúa là đấng yêu thương nhân từ. Và vì vậy các em muốn đặt lòng tin nơi Ngài. Điều thứ 11 khiến con cái buồn giận và nản lòng là cha và mẹ sống ngược với vai trò mà Chúa đã định. Đây là hình ảnh chúng ta nhìn thấy trong nhiều gia đình ngày nay. Người chồng, người cha không đứng đầu lãnh đạo gia đình, nhưng để vợ lãnh đạo. Người vợ, người mẹ thì không vâng phục chồng, nhưng lấn quyền chồng. Lời Chúa dạy về vai trò vợ chồng rất rõ ràng như sau. Hỡi kẻ làm vợ, phải vâng phục chồng mình như vâng phục Chúa, vì chồng là đầu vợ. Chồng phải yêu vợ như chính thân mình, vì chẳng hề có người nào ghét chính thân mình, nhưng nuôi nấng, săn sóc nó như đấng Christ đối với hội thánh. Thế thì, mỗi người trong anh em phải yêu vợ mình như mình, còn vợ thì phải kính chồng. Trích thư Ê-phê-sô chương 5, câu 22-23, 28 và 33. Về bổn phận của người vợ, người mẹ trong gia đình, lời Chúa dạy như sau. Phải dạy đàn bà trẻ tuổi biết yêu chồng con mình, có nết na, trinh chánh, trông nom việc nhà, lại biết ở lành, vâng phục chồng mình, hầu cho đạo Đức Chúa Trời khỏi bị một lời chê bai nào. Trích Thư Tiết chương 2, câu 4 và 5. Thưa quý vị, lời Chúa dạy rõ ràng như vậy, nhưng có những gia đình làm ngược lại hoàn toàn. Người mẹ làm chủ, nắm giữ tiền bạc, quyết định những chuyện quan trọng. Lắm khi vì việc làm phải thường xuyên vắng nhà nên không chăm sóc gia đình, không gần gũi con cái. Trong khi đó, người cha thì không lãnh đạo gia đình mà chạy theo những thú vui ích kỷ, không quan tâm dạy dỗ con cái, không có tinh thần trách nhiệm, không cung ứng nhu cầu vật chất cho gia đình. Đây là những cha mẹ sống ngược với vai trò mà Chúa đã định. Khi cha mẹ sống không đúng với vai trò Chúa định cho mình, con cái sẽ bị thiệt thòi, nên các em dễ buồn giận và nản lòng. Điều thứ 12 là khi cha mẹ không lắng nghe lúc con có điều muốn nói. Là người có gia đình phải lo đi làm, lo cho con cái, chúng ta lúc nào cũng bận rộn với bao nhiêu trách nhiệm, nên ít có thì giờ để trò chuyện, lắng nghe con cái nói chuyện với mình. Không những thế, chúng ta thường nghĩ các con còn nhỏ, không có chuyện gì quan trọng để nói. Trong văn hóa Á Đông, người lớn thường không tôn trọng trẻ con, ít khi chú ý lắng nghe các em nói. Nhưng, trong thực tế, các con chúng ta dù nhỏ bao nhiêu cũng muốn được cha mẹ quan tâm, trò chuyện và lắng nghe. Khi có điều muốn nói với cha mẹ, các em rất mong cha mẹ để ý nghe. Khi con có điều muốn nói mà cha mẹ không để ý nghe, không muốn nghe, hoặc chưa nghe mà đã gạt đi vì cho là không quan trọng, các em sẽ buồn giận, cho là cha mẹ không thương, không xem mình là quan trọng. Và vì thế, từ đó dù có điều cần nói với cha mẹ, các em cũng sẽ không dám nói, hoặc là không muốn nói nữa. Từ đó giữa cha mẹ và con cái sẽ có sự ngăn cách, thiếu thông cảm. Vì vậy, dù bận công việc gì và dù bận đến đâu, khi con cái muốn đến gần trò chuyện, chúng ta cần dành thời giờ lắng nghe, nghe và thông cảm với con, chứ đừng nổi giận hay chê cười con. Chúng ta cần áp dụng nguyên tắc Chúa dạy về cách sử dụng lời nói với người lớn cũng như với những đứa con trong gia đình. Sứ đồ Gia-cơ viết: Hỡi anh em yêu dấu, anh em biết điều đó, người nào cũng phải mau nghe mà chậm nói, chậm giận. Trích thư Gia-cơ chương 1 câu 19. Với người lớn như bạn bè, bà con, cũng như với những đứa con nhỏ trong gia đình, chúng ta cần luôn luôn sẵn sàng lắng nghe. Nếu không, chúng ta sẽ làm cho con buồn giận và ngã lòng. Thưa quý thính giả, chương trình Sống Đạo Gia Đình xin tạm ngừng nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới. Kính chào tạm biệt quý thính giả. Thank you.